Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ ba, ngày 25 tháng 1 có những nội dung chính sau đây.
Lãnh đạo tỉnh và thành phố Thái Nguyên tổ chức các đoàn đi thăm và tặng quà các gia đình chính sách, đảng viên từ 70 năm tuổi Đảng và hộ nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.
Tục thờ ông Công, ông Táo, nét đẹp trong tín ngưỡng.
Trong tổng số 12 công trình của dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc đã được phê duyệt, có 11 trên 12 công trình đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng và góp phần quan trọng trong việc nâng tầm diện mạo đô thị. Hiện nay, thành phố Thái Nguyên đang chỉ đạo khẩn trương hoàn thành toàn bộ dự án theo đúng hạn định đã ký kết với Ngân hàng Thế giới. Sau đây là nội dung chi tiết.
Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, chiều ngày 24 tháng 1, đoàn đại biểu của tỉnh do đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn, đã đến thăm và tặng quà ba gia đình người có công với cách mạng đang sinh sống tại phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cùng đi có lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh, lãnh đạo thành phố Thái Nguyên và phường Trương Vương. Đoàn đến thăm gia đình ông Dương Huy Khải ở tổ 4 là thương binh 31%, ông Ngô Chính ở tổ 6 là thương binh 21% và ông Nguyễn Đắc Hòa ở tổ 9 là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Tại các nơi đến thăm, thay mặt đoàn công tác, đồng chí Đoàn Thị Hảo ân cần hỏi thăm tình hình sức khỏe, mong các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nỗ lực lao động sản xuất, phát triển kinh tế, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển. Đoàn công tác đã trao tặng mỗi gia đình một suất quà trị giá 1,3 triệu đồng, gồm cả tiền mặt và quà tặng. Ngoài ra, lãnh đạo thành phố Thái Nguyên cũng tặng 3 gia đình 3 suất quà, mỗi suất trị giá 800.000 đồng.
Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, đoàn lãnh đạo thành phố Thái Nguyên gồm các đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố; Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, phụ trách Đảng bộ thành phố, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy đã đến thăm và chúc mừng năm mới Câu lạc bộ Hưu trí Thái Nguyên. Tại đây, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã thông tin nhanh đến các đồng chí trong Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Hưu trí Thái Nguyên về những kết quả nổi bật của thành phố Thái Nguyên đạt được trong năm 2021, đồng thời ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những đóng góp của các hội viên trong quá trình phát triển chung của thành phố. Mong các cụ sống lâu, sống khỏe, sống hạnh phúc, thực sự là niềm tin cho cấp ủy chính quyền và là chỗ dựa, điểm tựa vững chắc về tinh thần cho con cháu noi theo. Được biết, Câu lạc bộ Hưu trí Thái Nguyên được thành lập từ năm 1986. Đến nay có gần 700 hội viên đang sinh hoạt ở 32 tổ hưu tại các xã phường trên địa bàn thành phố. Mặc dù tuổi đã cao, nhưng các hội viên vẫn phát huy được vai trò gương mẫu, tham gia tích cực vào các phong trào xây dựng đời sống văn hóa, phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Nhiều người được tín nhiệm bầu giữ chức vụ lãnh đạo trong tổ chức chính trị xã hội của tỉnh, thành phố, xã, phường và tổ dân phố. Nhân dịp này, lãnh đạo thành phố đã trao những suất quà Tết ý nghĩa nhằm động viên Ban Chủ nhiệm và các thành viên trong câu lạc bộ cùng gia đình một năm mới sức khỏe, hạnh phúc và bình an.
Sáng ngày 24 tháng 1, đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên làm trưởng đoàn đã đến thăm và tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo, đảng viên trên 70 năm tuổi Đảng tại phường Tân Thịnh. Theo đó, đoàn đã đến thăm và tặng quà 4 hộ gia đình: ông Đỗ Văn Tiệp, đảng viên 70 năm tuổi Đảng ở tổ 7; ông Hà Đức Thịnh, bệnh binh mất 71% sức khỏe ở tổ 4; bà Nguyễn Thị Huệ, mẹ liệt sĩ Nguyễn Văn Ích ở tổ 9 và bà Vũ Thị Hòa, hộ nghèo ở tổ 6. Tại các gia đình đến thăm, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, động viên chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống và chúc các gia đình đón Tết Nhâm Dần 2022 đầm ấm, vui tươi và hạnh phúc.
Chiều 24 tháng 1, đoàn đại biểu của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên do đồng chí Mai Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy phường Trương Vương làm trưởng đoàn đã đến thăm tặng quà ông Trần Lạc, tổ 8, đảng viên 70 năm tuổi Đảng; ông Đỗ Văn Trường ở tổ 8 là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học 61-80%; bà Lê Thị Đơn, tổ 2; mẹ liệt sĩ Nguyễn Văn Lợi và bà Đặng Thị Điểm, hộ nghèo ở tổ 2 phường Trương Vương. Tại các gia đình đến thăm, đồng chí đã thay mặt cấp ủy chính quyền thành phố thăm hỏi sức khỏe, tặng quà và chúc các gia đình đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 vui tươi hạnh phúc. Đồng chí mong muốn các gia đình tiếp tục chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các quy định của địa phương để chung tay xây dựng phường Trưng Vương và thành phố Thái Nguyên ngày càng phát triển văn minh hiện đại.
Sáng ngày 24 tháng 1, đoàn đại biểu của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên do đồng chí Nguyễn Văn Tuệ, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố làm trưởng đoàn, đã đến thăm tặng quà Tết một số gia đình chính sách, người có công, đảng viên 70 năm tuổi đảng và hộ nghèo tại xã Sơn Cẩm. Đoàn đã đến thăm đồng chí Nguyễn Văn Hợp, đảng viên 70 năm tuổi đảng, thương binh Lê Thành Trung, ông Đặng Văn Tít, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc da cam, bà Dương Thị Man, hộ nghèo. Tại các gia đình, đoàn đã tặng quà của thành phố, thăm hỏi sức khỏe và chúc các gia đình đón Tết vui tươi, đầm ấm, hạnh phúc. Thông qua hoạt động này, thể hiện sự quan tâm tri ân của cấp ủy đảng, chính quyền thành phố với các gia đình chính sách, người có công và sự quan tâm chăm lo đến các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn.
Chiều 24 tháng 1, Ban tổ chức lễ giao nhận quân năm 2022 tổ chức hội nghị thống nhất nội dung chương trình, giao nhiệm vụ cho các thành viên trong Ban tổ chức lễ giao nhận quân. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Trưởng ban tổ chức chủ trì hội nghị. Năm 2022, thành phố Thái Nguyên được giao chỉ tiêu 325 tân binh, trong đó quân đội 262 công dân, công an 63 công dân. Lễ giao nhận quân diễn ra vào ngày 16 tháng 2 năm 2022 tại sân vận động tỉnh Thái Nguyên. Đến thời điểm này, lệnh nhập ngũ đã được chuyển đến các xã phường để trao cho các công dân trúng tuyển nghĩa vụ quân sự. Tại hội nghị, các thành viên trong ban tổ chức, cơ quan giúp việc cho Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố đã thảo luận thống nhất nội dung nhiệm vụ, công tác chỉ đạo cho từng thành viên đơn vị, đặc biệt là công tác phòng chống dịch tại buổi lễ, như ấn định thời gian thực hiện xét nghiệm cho các công dân trúng tuyển và lực lượng đến nhận quân, công tác quản lý các công dân trúng tuyển, rà soát thực hiện tiêm vaccine mũi 3 phòng chống COVID-19 cho các công dân trúng tuyển, v.v. Kết luận hội nghị, đồng chí trưởng ban tổ chức lễ giao nhận quân năm 2022 của thành phố yêu cầu các thành viên thực hiện tốt nhiệm vụ đã được phân công, tăng cường công tác tuyên truyền người dân thực hiện đúng yêu cầu khi đưa tiễn người thân lên đường nhập ngũ để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19, tăng cường công tác quản lý đảm bảo an toàn cho các công dân có lệnh nhập ngũ năm 2022.
Nhân dịp Tết Nguyên đán Xuân Nhâm Dần, ngày 24 tháng 1, Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên tổ chức tặng quà Tết cho Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh với tổng giá trị quà tặng là 15 triệu đồng. Tết Nguyên đán năm nay, bên cạnh chăm lo Tết cho người lao động của đơn vị, Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên còn chú trọng thực hiện công tác an sinh xã hội. Theo đó, công ty đã trao gần 1.200 xuất quà cho các hộ nghèo, hỗ trợ xây 8 nhà tình nghĩa với tổng giá trị trên 1 tỷ đồng. Đây là hoạt động ý nghĩa của công ty hưởng ứng phong trào thi đua cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, do Thủ tướng Chính phủ phát động nhằm cùng các cấp chính quyền địa phương chung tay chăm lo Tết cho các gia đình chính sách và hộ nghèo trên địa bàn được đón Tết đầm ấm hơn.
Chiều 24 tháng 1, Hội Chữ thập đỏ thành phố Thái Nguyên phối hợp với Trung tâm Thương mại Gâu Thái Nguyên tổ chức chương trình tặng quà Tết cho 15 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Huống Thượng. Tại chương trình, 15 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng, gồm tiền mặt và các nhu yếu phẩm khác đã được trao đến những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Đây là hoạt động ý nghĩa, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, sự quan tâm của các cấp, ngành, doanh nghiệp và cộng đồng xã hội nhằm chia sẻ động viên tinh thần và mong muốn các gia đình chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 vui tươi, đầm ấm.
Để góp phần động viên giúp đỡ các gia đình thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, chiều ngày 24 tháng 1, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Quang Trung phối hợp với các đơn vị, công ty, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài phường tổ chức chương trình Tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2022. Tại chương trình, hơn 150 suất quà với tổng trị giá trên 56 triệu đồng đã được trao tặng cho các gia đình thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường. Những món quà thể hiện tấm lòng, tình cảm, sự chung tay giúp đỡ của các cấp ủy đảng, chính quyền, các công ty, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm ở trong và ngoài phường với mong muốn các hộ gia đình đều được đón Tết Nhâm Dần, đầm ấm, vui tươi. Được biết, từ nhiều năm nay, phường Quang Trung đã duy trì tốt chương trình tuần cao điểm Tết vì người nghèo nhằm phát huy tinh thần tương thân tương ái, thiết thực hưởng ứng phong trào thi đua, cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau.
Sáng 24 tháng 1, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội Doanh nghiệp phường Tân Long tổ chức chương trình tuần lễ cao điểm vì người nghèo Xuân Nhâm Dần 2022. Tại chương trình đã có 112 suất quà tặng cho 51 hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường. Trong đó, Hội Doanh nghiệp phường tặng mỗi hộ một suất quà trị giá 500.000 đồng, Hội Chữ thập đỏ phường tặng mỗi hộ 10 kg gạo và Liên đoàn Lao động thành phố tặng 22 hộ nghèo mỗi hộ 10 kg gạo. Những suất quà tuy không lớn nhưng đã kịp thời động viên các hộ nghèo, cận nghèo và hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của phường có thêm điều kiện đón Tết đầm ấm, đủ đầy. Hưởng ứng phong trào cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, thực hiện tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2022, Đảng ủy phường Tân Long đã thành lập ban chỉ đạo và triển khai kế hoạch vận động các tổ chức cá nhân, doanh nghiệp ủng hộ các nguồn lực để chăm lo giúp đỡ các gia đình. Qua đó thể hiện sự quan tâm, chăm lo của cấp ủy Đảng, chính quyền và các đoàn thể đối với các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo.
Thưa quý vị và các bạn, tục thờ ông Công ông Táo là một trong những nét đẹp trong văn hóa của người Việt. Không ai biết chính xác tục cúng ông Công ông Táo có từ bao giờ, chỉ biết rằng nó tồn tại từ rất lâu, đi vào tiềm thức của người dân Việt Nam qua nhiều thế hệ.
Theo quan niệm truyền thống, vào ngày 23 tháng Chạp hàng năm, ông Táo sẽ bay lên thiên đình báo cáo với Ngọc Hoàng tất cả những chuyện tốt xấu của gia chủ trong năm. Lễ cúng ông Táo thường được tiến hành vào trưa hoặc chiều. Theo sự tích ông Táo, cá chép sẽ đưa ông Táo vượt qua Vũ Môn để lên thiên đình gặp Ngọc Hoàng. Tập tục thả cá chép phóng sinh sau khi cúng là một nét đẹp văn hóa, ngụ ý cá chép hóa rồng, cá chép vượt Vũ Môn. Hơn thế, trong tâm thức người Việt, cá chép vượt Vũ Môn hay cá chép hóa rồng còn là biểu tượng của sự thăng hoa, của tinh thần vượt khó, sự kiên trì, bền chí, chinh phục khó khăn để đi tới thành công, biểu trưng cho sức mạnh tiềm ẩn hướng đến một tương lai tốt đẹp. Trong quan niệm dân gian, ba vị táo quân chính là những vị thần định đoạt phúc đức cho mỗi gia đình. Phúc đức này có được do việc ăn ở đúng đạo lý của gia chủ mà nên. Người xưa thường có bàn thờ táo quân riêng, đặt gần bếp, khi cúng phải nồi lửa lên cho bếp cháy rực. Tuy vậy ngày nay, đa số các gia đình đã dần giản tiện đi và thường cúng ông Táo ngay tại bàn thờ gia tiên. Mâm cỗ cúng ngày 23 tháng Chạp là để tiễn táo quân lên trời, chầu Ngọc Hoàng, bẩm báo về những chuyện đã xảy ra trong một năm qua ở dưới trần gian. Mâm cỗ thịnh soạn thể hiện mong muốn của người dân rằng táo quân dùng cơm xong sẽ ấm lòng, lên chầu sẽ bẩm tâu những điều tốt đẹp với Ngọc Hoàng và báo cáo nhẹ đi những điều không nên không phải của gia chủ. Việc làm này ở mỗi khía cạnh nào đó giúp con người sống tốt hơn, tự ý thức lại những việc làm tốt và chưa làm tốt trong năm cũ. Xưa kia, vào những ngày cúng ông Táo, người Việt còn có phong tục dựng cây nêu, vì từ ngày 23 tháng Chạp cho đến đêm giao thừa sẽ vắng mặt táo quân dưới trần gian, nên người xưa sợ ma quỷ quấy nhiễu, việc trồng cây nêu là một tập tục với ý nghĩa là để trừ tà. Ngày 7 tháng Giêng là ngày hạ cây nêu. Cây nêu ngày xưa là một cây tre cao khoảng 5-6 mét. Ở ngọn treo nhiều thứ như vàng mã, xương rồng, tỏi, ớt, hình nộm, lá dứa, bầu rượu, cá chép giấy, cờ vải, khánh nhỏ. Người ta tin rằng những vật nhiều màu sắc treo ở cây nêu cộng thêm tiếng động của khánh sẽ báo hiệu cho ma quỷ biết nơi đây là nhà có chủ, không được tới quấy nhiễu. Vào buổi tối, người ta còn treo thêm một chiếc đèn lồng ở cây nêu để tổ tiên biết đường về nhà ăn Tết với con cháu. Hiện nay tùy theo phong tục vùng miền mà nghi lễ cúng ông Công, ông Táo giữa ba miền Bắc, Trung, Nam có sự khác biệt nhất định. Nhưng nhìn chung là đều thể hiện tấm lòng thành kính của gia chủ đối với vị thần cai quản việc phúc đức trong nhà. Ngoài Việt Nam, một số nước châu Á khác như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản cũng có nét văn hóa tương tự, tục thờ ông Táo. Thưa quý vị và các bạn, dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc thành phố Thái Nguyên thuộc chương trình phát triển đô thị quốc gia giai đoạn 2012-2020 NUDP nhằm đáp ứng các thách thức của đô thị hóa nhanh chóng tại Việt Nam. dự án có tổng nguồn vốn trên 87,6 triệu đô la Mỹ, trong đó nguồn vốn vay Ngân hàng Thế giới là trên 61 triệu đô la Mỹ, nguồn vốn đối ứng là trên 26,6 triệu đô la Mỹ. Hiện nay trong tổng số 12 công trình của dự án đã được phê duyệt, có 11 trên 12 công trình đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng và góp phần quan trọng trong việc nâng tầm diện mạo đô thị, tạo tiền đề thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, cải thiện đời sống của nhân dân trên địa bàn. Hiện nay thành phố Thái Nguyên đang chỉ đạo khẩn trương hoàn thành toàn bộ dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc theo đúng hạn định đã ký kết với Ngân hàng Thế giới.
Hiện nay còn một công trình là nâng cấp đường Việt Bắc giai đoạn 2 đang triển khai thi công theo kế hoạch. Đây là công trình hạ tầng kỹ thuật cấp 2 với tổng dự toán trên 242 tỷ đồng, giá trị gói thầu trên 234 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ tháng 11 năm 2017. Trong quá trình triển khai thực hiện công trình này, thành phố Thái Nguyên đã tích cực chỉ đạo thực hiện tốt công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Đến thời điểm này, thành phố đã tiến hành thống kê đất đai, tài sản trên đất của tất cả 345 hộ và 3 tổ chức nằm trong phạm vi ảnh hưởng, đã phê duyệt phương án hỗ trợ bồi thường giải phóng mặt bằng là trên 253 tỷ đồng, đã chi trả trên 248 tỷ đồng. Tổng diện tích đã thu hồi là trên 11 ha, chi cho di chuyển công trình công cộng là gần 14 tỷ đồng. Hiện nay chỉ còn 0,43 ha, chiếm khoảng 3,7% phần diện tích chưa được bàn giao mặt bằng. Thành phố phấn đấu hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng trong quý 1 năm 2022. Trò chuyện với chúng tôi, ông Đào Đình Oanh, Tổ trưởng Tổ dân phố 7, phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên, vui mừng nói.
Nói chung nhân dân ngày xưa là chưa bao giờ nghĩ con đường này chạy qua. Thế nhưng khi đã thực sự nó vào cái giấc mơ của người dân thì dân là rất là phấn khởi. Trong quá trình thi công thì nhân dân rất là sẵn sàng giúp đỡ và giải phóng nhanh cái mặt bằng để trả mặt bằng cho bên thi công.
Về tiến độ thực hiện, công trình bao gồm 3 gói thầu xây lắp, trong đó gói thầu 03A1 đoạn từ km 0 cộng 0.00 đến km 1 cộng 659.84 thuộc phường Tân Lập. Giá trị hợp đồng là 46,97 tỷ đồng, đã bàn giao 95% mặt bằng thi công. Giá trị khối lượng hoàn thành ước đạt 90% giá trị hợp đồng. Dự kiến bàn giao đưa vào sử dụng trong tháng 4 năm 2022. Gói thầu 03A2 đoạn từ km 1 cộng 659.84 đến km 4 cộng 200 thuộc phường Tân Lập và phường Phú Xá. Giá trị hợp đồng là 83,83 tỷ đồng. Đã bàn giao 95% mặt bằng thi công. Nhà thầu đã thi công xong cấp phối đá răm loại 2, hệ thống thoát nước, cống thoát nước, kè đá. Hiện đang thi công cấp phối đá răm loại 1, hệ thống điện chiếu sáng, hố ga, hào kỹ thuật. Khối lượng hoàn thành ước đạt 55% giá trị hợp đồng và dự kiến công trình hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng trong tháng 5 năm 2022. Đại diện nhà thầu thi công gói thầu này, ông Lý Văn Hồng, công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Thịnh cho biết.
Trong quá trình thi công thì cũng có một số khó khăn. Khó khăn nhất là vào đúng cái thời điểm mà được giao mặt bằng thì thời tiết lại mưa nhiều. Thứ hai là trong quá trình giao mặt bằng thì nó cũng còn có một số vướng mắc đối với lại nhà dân và cũng như là một số cái cơ quan đơn vị liên quan. Kế hoạch thi công của chúng tôi là từ giờ cho đến Tết Nguyên đán là hoàn thiện được 95% khối lượng. Có nghĩa rằng là toàn bộ hệ thống đường này sẽ thảm, cột đèn, cột điện, đèn tín hiệu sẽ xong. Nhưng mà ngoài ra thì còn một số hạng mục lặt vặt khác, ví dụ như là lát vỉa hè, rồi trồng cây, rồi là các thứ thì cũng là cố gắng để hoàn thành trước Tết Nguyên đán.
Đối với gói thầu 03B, đoạn từ km 4 cộng 200 đến km 6 cộng 447 thuộc phường Trung Thành, Phú Xá, giá trị hợp đồng là 95,98 tỷ đồng, đã bàn giao 95% mặt bằng thi công, khối lượng hoàn thành ước đạt 90% giá trị hợp đồng và dự kiến bàn giao đưa vào sử dụng trong tháng 5 năm 2022. Cùng với việc triển khai tích cực công trình nâng cấp đường Việt Bắc giai đoạn 2, hiện nay thành phố Thái Nguyên cũng đang chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công công trình xây dựng nút giao Khắc Cốt, đường Thống Nhất và đường Việt Bắc. Công trình sử dụng nguồn vốn còn dư từ dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc thành phố Thái Nguyên. Công trình có tổng mức đầu tư trên 224 tỷ đồng, khởi công tháng 9 năm 2021 và dự kiến hoàn thành tháng 5 năm 2022. Theo thiết kế, công trình là hầm chui trực thông theo hướng đường Thống Nhất cho các xe chạy thẳng theo hai hướng với quy mô 2 làn xe cơ giới và 2 làn xe hỗn hợp. Công trình có chiều dài toàn tuyến khoảng 500 mét, trong đó có 80 mét hầm kín, còn lại là hầm mở. Chiều rộng hầm là 12,7 mét và đường gom mỗi bên 5,5 mét. Trong quá trình thi công, mặc dù không phải giải phóng mặt bằng, nhưng cũng ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt hàng ngày của hàng trăm hộ dân thuộc ba phường Tân Lập, Gia Sàng, Đồng Quang, đặc biệt là các hộ ở mặt đường Thống Nhất. Nhưng nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, nên 100% các hộ dân đều rất đồng tình ủng hộ việc triển khai công trình. Trò chuyện với chúng tôi, ông Nguyễn Quốc Chiến, tổ 1 phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên, cho biết.
Người dân ở hai bên đường thì phải nói ít nhiều có cái sự ảnh hưởng nhất định, nhưng nói chung là về cơ bản nói nhân dân ủng hộ. Mọi người cũng rất mong mỏi là làm sao để dự án, làm sao để thực hiện một cách đúng tiến độ, thực hiện nhanh nhưng đảm bảo chất lượng, mỹ quan và để làm cho cái bộ mặt của thành phố Thái Nguyên nó được đẹp hơn.
Với quyết tâm hoàn thành đúng tiến độ công trình, thời gian qua thành phố Thái Nguyên đã quyết liệt chỉ đạo thực hiện xong công tác chặt hạ cây xanh, làm lán trại, phân luồng giao thông, di chuyển đường điện, hệ thống thông tin viễn thông, đường tàu tạm. Hiện nay các nhà thầu đang huy động hàng trăm kỹ sư, công nhân cùng các trang thiết bị hiện đại để tiến hành thi công đồng bộ tại các đốt hầm. Trong đó, một số vị trí đã được đổ bê tông đáy móng hầm, xây thành hầm, làm đường gom, thi công ép móng cọc, công trạm bơm. Khối lượng hoàn thành ước đạt 30% giá trị hợp đồng. Để đảm bảo tiến độ chất lượng công trình này, ông Trần Nam Hưng, đại diện nhà thầu Công ty Cổ phần Sản xuất Công nghiệp Xây lắp 3, cho biết.
Công ty chúng tôi thì cũng đã tập trung đủ nhân lực, thiết bị để thi công cho công trình này, đáp ứng phục vụ thi công. Thì dù mặt bằng chật hẹp nhưng chúng tôi cũng cố gắng là tận dụng những khoảng mặt bằng nào mà có thể làm được trước là chúng tôi sẽ thi công trước và tổ chức nhiều mũi thi công một lúc. Và đang cố gắng hết năm nay thì đạt tiến độ giải ngân 50%.
Có thể khẳng định, với sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt và hiệu quả của cấp ủy, chính quyền thành phố Thái Nguyên, dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc đã và đang được triển khai tích cực trên địa bàn. Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các hạng mục công trình đang thi công để rút ngắn thời gian hoàn thành toàn bộ dự án, đảm bảo xong trước ngày 30 tháng 6 năm 2022 là ngày đóng hiệp định tài trợ của Ngân hàng Thế giới VKB. Thưa quý vị và các bạn, Tết là thời điểm nhiều người dân đi làm ăn xa quê trở về nhà sum họp cùng gia đình. Cộng với đó là số lượng người ở các tỉnh, thành đến thành phố Thái Nguyên kinh doanh buôn bán hoa, cây cảnh đông. Điều này tiềm ẩn nguy cơ dịch COVID-19 xâm nhập và lây lan trong cộng đồng rất cao. Để phục vụ nhu cầu mua bán của người dân trong dịp Tết Nguyên đán, cùng với nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu 1. Ủy ban Nhân dân các phường xã, đặc biệt là 6 phường, Trương Vương, Trung Thành, Thịnh Đán, Quan Triều, Đồng Bẩm và Chùa Hang, nơi diễn ra chợ hoa, chợ Tết, tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, không để dịch bệnh lây lan trên địa bàn, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho nhân dân đến mua sắm và tham quan. 2. Ban quản lý các chợ truyền thống, chợ hoa, chợ Tết và trung tâm thương mại, siêu thị sắp xếp bố trí hiệu quả các chợ, gian hàng để việc mua sắm của người dân được thuận lợi và đảm bảo khoảng cách 2 mét giữa các gian hàng. Xây dựng phương án và bố trí khu vực cách ly tạm thời khi phát hiện các ca bệnh nghi nhiễm COVID-19 tại khu vực tổ chức. Triển khai các biện pháp giám sát, xét nghiệm tầm soát ngẫu nhiên 30% người bán hàng thường xuyên tại chợ, trung tâm thương mại, siêu thị theo quy định. Yêu cầu khách tham quan mua sắm phải tuân thủ 5K. 3. Những người đến địa bàn thành phố Thái Nguyên bán hàng dịp Tết tại các điểm chợ hoa, chợ Tết, chợ truyền thống, yêu cầu phải có giấy xét nghiệm RT-PCR trong 72 giờ khi đến bán hàng tại chợ, ký cam kết thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch với chính quyền địa phương, đồng thời yêu cầu người bán hàng phải tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19 đã qua 14 ngày, đảm bảo 5K, khuyến khích mang kính chắn giọt bắn và thực hiện lấy mẫu xét nghiệm 3 ngày một lần đối với những người bán hàng trực tiếp tại chợ. Hiện nay, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên vẫn đang có diễn biến phức tạp. Vì sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng thì ý thức trách nhiệm, sự tự giác thực hiện 5K của mỗi người dân, được coi là yếu tố quan trọng, là lá chắn thép trong phòng chống dịch. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 25 ngày 26 tháng 1 năm 2022. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù nhẹ. Trưa chiều giảm mây, trời hứng nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 19 đến 24 độ. Độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù nhẹ. Trưa chiều giảm mây, trời hứng nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 19 đến 25 độ. Độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù nhẹ. Trưa chiều giảm mây, trời hứng nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 19 đến 25 độ. Độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù nhẹ. Trưa chiều giảm mây, trời hứng nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 19 đến 24 độ. Độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%.
Mục thông tin quảng cáo.
Khuyến cáo các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy trong thắp hương, thờ cúng và đốt vàng mã. Tết Nguyên đán Nhâm Dần đã đến gần, việc thắp hương, thờ cúng, đốt vàng mã trong các ngày 23 tháng Chạp, ông Công, ông Táo, lễ tất niên chiều 30 Tết, đêm giao thừa, lễ hóa vàng, rằm tháng Giêng là hoạt động tâm linh thể hiện lòng thành kính với các vị thần linh, ông bà tổ tiên trong văn hóa truyền thống của người Việt Nam. Tuy nhiên, đã có rất nhiều vụ cháy nhà, cháy cơ sở thờ tự do quá trình thắp hương thờ cúng không có biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy gây ra hậu quả đáng tiếc. Để giảm thiểu nguy cơ cháy nổ và đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy khi thắp hương thờ cúng, đốt vàng mã, các cơ sở thờ tự, các hộ gia đình cần chú ý. 1. Trong quá trình thắp hương phải trông coi bàn thờ, bố trí nơi thắp hương thờ cúng đảm bảo khoảng cách an toàn phòng cháy chữa cháy để cách xa bát hương với các vật dụng dễ cháy trên bàn thờ, tránh trường hợp hương cháy rơi vào các vật dụng dẫn đến cháy, không thắp hương vòng qua đêm, hạn chế để nhiều vật liệu dễ cháy và sử dụng nến trong thờ cúng, không nên đi ra khỏi nhà khi hương trên bàn thờ chưa tắt. 2. Đốt vàng mã phải có người trông coi đúng nơi quy định, tránh xa những nơi có vật dễ cháy, không đốt quá nhiều vàng mã, nhất là các loại vàng mã có khối lượng lớn, không đốt vàng mã ở những nơi cấm như chợ, trung tâm thương mại, nơi có vật liệu dễ cháy, luôn có biện pháp ngăn chặn cháy lan. 3. Đốt vàng mã trong các dụng cụ làm bằng vật liệu không cháy như thùng kim loại, sắt, inox, lư đồng, bê tông, nhà xây bằng gạch, có nắp đậy kín để tránh tàn lửa bay ra xung quanh, đồng thời phải chờ vàng mã cháy hết, dùng nước vẩy lên cho. 4. Các thiết bị điện được bố trí trên bàn thờ cần đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, có thiết bị đóng ngắt để tránh sự cố về điện có thể gây ra cháy. 5. Các cơ sở thờ tự tuyên truyền các biện pháp phòng cháy chữa cháy cho người làm việc và phục vụ tại chùa, đình, đền, miếu. Phát nội dung khuyến cáo về phòng cháy chữa cháy trên loa tuyên truyền cho khách đến cúng lễ. 6. Khi phát hiện cháy phải khẩn trương thực hiện các bước sau. Báo động, hô hoán thông báo cho mọi người trong gia đình và người dân xung quanh biết. Tắt cầu dao, cắt nguồn điện. Gọi số điện thoại 114 hoặc mở app báo cháy 114 đã cài đặt trên điện thoại thông minh để báo cháy điện, báo cháy cho lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ hoặc gọi công an phường, xã gần nhất. Sử dụng bình chữa cháy và các phương tiện tại chỗ để chữa cháy. Tổ chức thoát nạn, cứu người bị nạn, di chuyển tài sản ra nơi an toàn. Đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy là bảo vệ hạnh phúc của mọi nhà. Rất mong các hộ gia đình cùng lưu ý, quan tâm thực hiện để cùng đón một năm mới bình an, hạnh phúc.
Siêu âm trị liệu là một phương pháp điều trị hiệu quả hiện đang được áp dụng tại khoa y học cổ truyền phục hồi chức năng Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên. Với những ưu điểm, không cần dùng thuốc, không có tác dụng phụ, tính an toàn cao. Có thể kết hợp điều trị song song với nhiều phương pháp khác nhằm mang lại hiệu quả cao hơn trong điều trị. Sử dụng sóng siêu âm để tác động vào mô, các tổ chức liên kết nhằm đưa ra các phương pháp điều trị bệnh lý về xương khớp như viêm khớp, thoái hóa, cứng khớp sau phẫu thuật. Tác dụng của siêu âm trị liệu, tác dụng nhiệt giúp tăng chuyển hóa, tăng tuần hoàn, giãn mạch, chống viêm mãn tính. Tác dụng cơ học làm mềm cơ, làm mềm và mờ mô sẹo. Giảm đau do sinh nhiệt, đồng thời tác dụng lên đầu dây thần kinh cảm giác. Người bệnh có nhu cầu thăm khám, điều trị liên hệ khoa y học cổ truyền phục hồi chức năng Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, số 328 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Hotline 0888 143-115.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Việt Dũng. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào, tạm biệt.